thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Quan điểm của Leon Bloy về Satan.
Leon Bloy tự hào rằng ông là người duy nhất. Ông thường nói, người duy nhất hiểu được Satan là gì. Ông thấy Satan là ngôi thứ ba của Thiên Chúa. Nên chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy ông gán cho Satan quá nhiều quyền năng. Trong cuốn sách ông viết về Christopher Columbus có tựa đề là Đấng Mặc Khải Về Thế Giới 1884, người ta đọc thấy:
so với tất cả chuyện đời nay thì quan niệm về ma quỷ là một quan niệm thiếu chiều sâu nhất, nông cạn nhất. Thiếu điều đã trở thành một đối tượng của văn học. Chắc chắn là ma quỷ do phần đông các thi sĩ nghĩ ra, không làm ai sợ kể cả trẻ con. Tôi chỉ biết có một ông Satan duy nhất do các nhà thơ nghĩ ra mà thực sự đáng sợ thôi. Đó là ông Satan của Baudelaire. Vì ông ta là người dám nói phạm thượng. Tất cả những Satan khác, kể cả Satan của Dante, chỉ làm cho tâm hồn chúng ta an tâm, và những đe dọa của chúng chỉ làm nhún vai những em bé gái đang học lớp giáo lý nhi đồng vốn rất dốt về văn học. Nhưng cái ông Satan đích thực mà chúng ta không còn biết tới nữa chính là Satan của bà Eva, là kẻ đã cám dỗ Đức Giêsu Kitô. Satan đó quái đản đến mức nếu cho phép tên khốn kiếp ấy hiện nguyên hình đúng như bản tính của hắn trong sự trần trụi siêu nhiên của sự không tình thương, thì loài người và toàn thể các giống thú chỉ kêu lên một tiếng rồi chết ngất.
Cho tới đây, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Leon Bloy. Nhưng đoạn tiếp theo đây có nhiều chỗ chúng tôi không đồng ý cho lắm, vì ông tỏ ra hơi quá đáng.
Satan hiện diện giữa mọi đôi môi và mọi ly rượu. Hắn ngồi trong tất cả mọi bữa tiệc, và giữa những chiến thắng, hắn làm cho chúng ta no nê những chuyện kinh tởm. Hắn nằm trong cái góc tối tăm nhất trên giường của đôi tân hôn. Hắn gặp nhấm và làm dơ tất cả những tâm tình, hy vọng, tất cả những gì trong trắng, tinh khiết, tất cả mọi vinh quang của con người. Cái ngai mà nó ưa ngồi nhất là cái chén vàng của tình yêu đang độ nở hoa, và cái bồn tắm ngọt ngào nhất của nó là cái mái ấm màu tím của tình yêu đang bốc lửa. Khi chúng ta không nói với Thiên Chúa cũng như không nói vì Thiên Chúa, tức là chúng ta nói với ma quỷ, và chính hắn nghe chúng ta nói trong một bầu khí im lặng khủng khiếp. Hắn đầu độc tất cả mọi dòng sinh lực và mọi nguồn tử vong. Hắn đào những cái hố giữa mọi con đường chúng ta đi. Hắn trang bị vũ khí cho toàn bộ vạn vật để chống lại chúng ta, đến nỗi Thiên Chúa phải được giao nhiệm vụ canh giữ mỗi người chúng ta cho một thiên thần của Ngài, để chúng ta không bị hư hại ngay từ giây phút đầu tiên khi sinh ra. Cuối cùng, Satan ngồi trên thượng tầng trái đất, đặt bàn chân hắn trên năm châu thế giới, và không có gì nơi con người được thực hiện mà không có hắn can thiệp vào, mà hắn không bị can thiệp, mà hắn không phải can thiệp vào.
và ông kết luận:
đó chính là đế quốc vô giới hạn của Satan. Hắn thống trị như một vị vua trên vô số thần dân là những đứa con thảm hại của sự tự do nơi con người.
Leon Bloy đã nhiều lần trở lại với chính những ý tưởng này. Những ý tưởng này đúng ra là của Luther, là nhà thần học bi quan về tội tổ tông, cho rằng tội ấy không thể tẩy xóa và hủy diệt được. Leon Bloy đã trở lại với những ý tưởng đó trong các cuốn sách của ông, Những người dạy thú và những kẻ chăn heo, 1905, Tâm hồn của nã phá luân, 1912, và ở nhiều chỗ khác nữa. Một hôm, ông viết thư cho Pierre Thermer:
tất cả những gì tân thời đều là của ma quỷ. Đó là một mấu chốt của mọi cuốn sách tôi viết và của tác giả những cuốn sách đó.
Trong cuốn Cái không thể bán được, 1909, ông viết:
mai mốt chúng ta sẽ phải đối diện với một trường hợp quỷ nhập khắp nơi.
Nhưng làm sao Leon Bloy khảo sát quyền lực đen tối của Satan kỹ lưỡng như thế lại có thể đồng hóa Satan với đấng in ủi được? Làm sao kẻ mà ông nhận là không tình thương, cũng như chúng ta vẫn công nhận, lại có thể trở thành hiện thân của tình thương được? Đó chính là bí mật thâm sâu nhất của Leon Bloy. Ông bị mất hút trong những thế giới biểu tượng bí hiểm nhất, và ông vui thích với những lần xuất thần chỉ dành riêng cho ông thôi. Ngày 21 tháng 10, 1889, ông viết cho vị hôn thê chưa cưới của ông là con gái của một văn sĩ Đan Mạch tên Mobet như sau:
em hãy nhớ điều đã được mặc khải cho anh ngày xưa, và chỉ một mình anh trên đời mới có thể nói được điều đó. Chẳng hạn như cái dấu hiệu của đau khổ và nhục nhã, tức thập giá, lại là biểu tượng gợi cảm nhất của Chúa Thánh Thật. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là ngôi lời ngập thể, là đấng đại diện cho toàn thể nhân loại, đã vác trên vai thập giá này. Cái thập giá còn lớn hơn thân Ngài, đè nặng lên Ngài. Simon Cyrene phải giúp Ngài vác một quãng đường. Khi anh nghĩ tới nhân vật nhiệm màu vĩ đại ấy, được tuyển chọn từ đời đời giữa hàng tỷ tạo vật, để một ngày kia giúp đỡ cho ngôi hai Thiên Chúa vác các hình ảnh của ngôi thứ ba, anh cảm thấy sâu sắc một sự kính trọng vô biên, giống như một nỗi sợ sệt. Simon có nghĩa là vâng lời, nhưng chính đấng không vâng lời, tức Chúa Thánh Thần, đã đặt thập giá trên vai của một người vâng lời khác, là Đức Giê-xu Kitô. Jenny, em thương, em hãy nhận ra rằng trong sự việc đó có ba nhân vật. Hai kẻ vâng lời phải vác cái gánh nặng khủng khiếp của đấng không vâng lời, và cái bộ ba thảm thương ấy trên con đường đi tới chỗ chiến thắng cái chết. Thật là một vực thẳm khủng khiếp.
Trong một thư khác đề ngày 2 tháng 12, 1889, ông đã cho thấy quan niệm của ông về tội nguyên tổ và sự phục hưng cuối cùng. Ông viết:
đây là cách quan niệm của tôi về cái thảm kịch vĩ đại của tội nguyên tổ. Con rắn, biểu trưng cho mặt đen tối của Chúa Thánh Thần, đã lừa dối người đàn bà, mà người đàn bà này lại là biểu trưng cho mặt sáng láng của Ngài. Người đàn bà đã chấp nhận và ăn cái chết vào mình. Cho tới đây, loài người chưa gọi là sa ngã, vì nếu người đàn bà đã đánh mất sự vô tội diệu kỳ của nàng, gây bất lợi cho tiết tháo, vốn là phản ánh sự vô tội của nàng, thì người đàn ông, biểu trưng sáng lạng của ngôi hai Thiên Chúa, chưa đánh mất chính sự vô tội ấy bằng hành động tự do của mình. Đó là một tình huống chưa bao giờ xảy ra với họ, hầu như không thể quan niệm nổi. Anh xin em hết sức chú ý điểm này. Người đàn ông và người đàn bà phải đối diện với nhau, tranh chấp với nhau, chỉ một mình họ thôi. Vì con rắn đã nhập vào người đàn bà, đã trở nên một với nàng rồi. Bóng tối và ánh sáng đã va trộn với nhau suốt bao thế kỷ rồi. Người đàn ông và người đàn bà đó, tức Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần, phải đối diện với nhau dưới bàn tay của Chúa Cha. Người đàn bà biểu trưng của Chúa Thánh Thần, đại diện cho tất cả những gì đã sa ngã và sẽ sa ngã. Người đàn ông biểu tượng của Chúa Giê-xu, đại diện cho sự cứu rỗi, phổ phát nhờ sự chấp nhận, nhờ sự thăng hoa tự do của mọi sự sa ngã, của toàn bộ sự ác có thể xảy ra. Và nhờ phép lạ của một tình thương vô biên, người đàn ông bằng lòng hy sinh sự vô tội của mình để chia sẻ hoa trái của sự chết, để rồi một ngày nào đó sẽ chứng thắng chính cái chết đó. Khi mà sự đau khổ đã làm cho sự tự do của y lớn lên một cách kỳ diệu, lúc đó cả hai đều nhận ra rằng họ trần truồng, bởi vì sự cứu chuộc vốn đã khởi sự, một ngày nào đó sẽ hoàn tất trên một cái cây, mà cái cây trong vườn địa đàng chỉ là biểu tượng có trước của cây này. Ngày đó của lễ hiến tế, lễ vật hy sinh phó quát là sự tự do và tiết tháo, phải được nhìn ngắm hoàn toàn trần trụi trên thập giá, tượng trưng cho sự đền tội của mọi người. Nếu anh không chết vì lạnh, thì còn có 50 chuyện khác để nói nữa. Bất chấp, bằng một nghĩa cử không sao nói được, không sao hiểu được, tình yêu đã nhập vào trần gian. Ngôi lời vốn không thể tách rời khỏi tình yêu, cũng đã theo tình yêu nhập vào trần gian. Và Chúa Cha đã liên tục dùng cái này để nâng đỡ cái kia. Trước tiên, người đàn ông đã hy sinh sự tự do của mình một cách đau đớn để cứu lấy vợ mình. Và kế đó, người đàn bà đã hy sinh tiết tháo của mình một cách đau đớn hơn nữa để giải thoát cho chồng mình. Khi em viết thư cho anh nói rằng có lẽ chỉ có người đàn bà là giàu có và chỉ có người đàn ông là nghèo nàn, là em đã diễn tả, có thể là vô tình chăng? Một trong những công thức tuyệt diệu nhất của khoa chú giải thượng thặng, và cái công thức đó chỉ hoàn toàn đúng theo chiều hướng của khoa chú giải đó thôi. Và điều đó chính là đối tượng anh muốn trình bày trong lá thư này.
Nếu chúng ta hiểu rõ được cái ngôn ngữ tối nghĩa và kiêu kỳ này, thì con rắn, tức Satan, biểu trưng cho bề mặt đen tối của đấng an ủi, đã phỉnh gạt người phụ nữ. Phụ nữ này không phải chỉ là bà Eva, mà còn là người phụ nữ sẽ trở nên trinh nữ Maria nữa, là biểu trưng cho mặt tươi sáng của chính đấng an ủi đó. Con rắn đã trở nên một với nàng, nghĩa là Satan. Cả ánh sáng lẫn người phụ nữ đã pha trộn vào nhau suốt bao nhiêu thế kỷ rồi. Con rắn và người phụ nữ chỉ còn là một hữu thể. Hữu thể đó chính là đấng an ủi. Nhưng sau khi sa ngã và lúc trỗi dậy, bằng một nghĩa cử không sao nói được, không sao hiểu được, tình yêu đã nhập vào trần gian. Ngôi lời vốn không thể tách rời khỏi tình yêu, cũng đã theo tình yêu nhập vào trần gian. và Chúa Cha đã liên tục dùng cái này để nâng đỡ cái kia. Đấng an ủi đồng nghĩa với Lucifer. Hình ảnh gây xúc cảm nhất đối với Lucifer là đứa con hoang đàn. Người cha lo lắng chờ đợi đứa con trở về. Lucifer sẽ trở lại. Hắn sẽ được Chúa Cha hớn hở đón tiếp. Người anh của hắn sẽ không hài lòng. Nghĩa là giáo hội sẽ bắt hại đấng an ủi và giải phóng. Đấng sẽ nhổ đinh cho Đức Kitô vào thời kỳ cuối cùng. Đó là sự giáng lâm bất khả tư nghị sẽ xảy đến trong tương lai, là sự chiến thắng của Do Thái giáo và là vinh quang của Satan. Chúng ta hãy tạm ngưng trình bày những điều phi lý ấy tại đây. Khi đọc bản buộc tội Leon Bloy của R. Barbier, ít nhất chúng ta có thể xếp Bloy vào số người theo tân ngộ đạo thuyết càng ngày càng đông từ hai thế kỷ này. Qua việc đó, chúng tôi muốn nói gì? Cách đây 18 thế kỷ, ngộ đạo thuyết gồm những người rối đạo tự cho mình là cao hơn những tín hữu bình thường. Họ đọc Kinh Thánh với một niềm tự hào là đã tìm thấy trong đó những ý nghĩa nhiệm màu mà những tín hữu bình thường không thể hiểu nổi. Và họ dựng nên những hệ thống khó mà tin được về những vị thần, là những hữu thể trung gian ở giữa Thiên Chúa và vật chất. Chúng được hiểu như một chiếc cầu nối vật chất, được đồng hóa với sự ác, với Thiên Chúa là đấng ở rất xa, dường như không thể đạt tới được.
Cũng như những người ngộ đạo thuyết, Leon Bloy tin rằng cái bí mật mà ông khám phá được chỉ dành riêng cho ông và một vài người được thụ pháp, mà chỉ một mình ông mới hiểu những gì được mặc khải cho họ. Ông cũng muốn tìm cho bí mật này một chỗ dựa trong Kinh Thánh, nhưng được chú giải theo cách riêng của ông. Ông sống trong một niềm hy vọng ngông cuồng rằng sẽ có một tai biến, mà trong đó ông không phải chỉ là một người chứng kiến, mà còn là một tác nhân chủ động nhất nữa. Ông nghĩ rằng ông sẽ là tiên tri, là người loan báo ưu tuyển về ngày tận thế. Theo ông, ngày này chính là ngày Lucifer được tôn vinh và lấy danh hiệu cũng như vinh quang của đấng an ủi, và cũng là ngôi vị thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Để Satan được khôi phục lại, chỉ cần kẻ đang là không tình yêu trở lại thành tình yêu như lúc đầu. Và kẻ ấy xin với Chúa Cha rằng: "Con xin Cha chuyển sự công bình của Cha thành vinh quang của Cha." Câu đó có nghĩa là nếu Thiên Chúa cầm giữ Satan trong hỏa ngục cùng với những kẻ bị trầm luân khác do hắn lôi kéo, thì Ngài đã làm một hành vi công bình. Nhưng điều đó có hại cho vinh quang của Ngài. Việc tạo dựng, tức công trình của Ngài như vậy là chưa hoàn toàn. Nói vắn tắt, nếu hỏa ngục tồn tại vĩnh cửu, thì việc tạo dựng kể như thất bại. Như vậy là có một vết đen, có một vết bẩn không thể chấp nhận được. Cho nên, vì vinh quang của Ngài, Thiên Chúa bắt buộc phải tha thứ cho Satan và cho tất cả mọi người bị trầm luân. Ngài không thể để cho sự kinh tởm được gọi là hỏa ngục ấy tồn tại mãi mãi. Dường như đó là bí mật của Leon Bloy, R. Barbier, tác giả cuốn sách mà chúng ta vừa phân tích, đã tuyên bố nghiêm chỉnh như sau. Cuốn sách này chỉ là một phần văn bản đã được đệ trình ở Sorbonne ngày 1 tháng 6, 1955. Cả một loạt những vấn đề quan trọng mà chúng tôi sắp liệt kê ra đã được xuất bản trong một công trình nghiên cứu được xuất hiện sau này, kèm theo những lá thư và những bản văn chưa từng được xuất bản. Những vấn đề quan trọng vừa nói, chẳng hạn như sự chuyển kiếp của người phụ nữ nghèo nàn, niềm tin của Leon Bloy vào sự chuyển kiếp của nhiều người bạn ông, sự tự hào không thể lay chuyển cho rằng chính ông cũng là một nhân vật quan trọng được chuyển kiếp, sự bất hiện hữu của thời gian, thiên thần tính của Satan trước khi sa ngã, việc con người tự thần thánh hóa mình, những chủ đề vườn địa đàng, về châu Alan Tick, vế phái tính của người phụ nữ đó, sự loạn luân, thiên đường theo ngộ đạo thuyết, ngôn ngữ huyền bí, nghệ thuật Lucifer, chu kỳ 7 năm, năm hạt, thánh ra, sự tất yếu và tự do, hai vực sâu, thuyết đạo ngữ và nhiều vấn đề khác thuộc huyền bí học, cũng như hai tài liệu đầy đủ về chủ nghĩa Lucifer, từ tính của Eliphas Levi và chủ nghĩa Lucifer huyền thoại của bà S.P. Blavatsky. Những vấn đề trên đã tạo nên mối quan hệ giữa Leon Bloy và những người thụ pháp. Leon Bloy đã dẫn chúng ta vào một cảnh đầy huyền hoặc. Chúng ta hãy tiếp tục ở trong cảnh này ít lâu nữa với Giovanni Papini.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.